tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui mừng cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa luôn gìn giữ quý vị trong ơn lành và bình an của Ngài. Thưa quý vị, trong tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình này, chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về gia đình ông bà Amram Yokebed. Ông bà có ba người con là Miriam, Aaron và Môi-se. Chúng ta đã biết ưu và khuyết điểm của Miriam, người con gái đầu của ông bà. Và qua bài học tuần trước, chúng ta cũng học về Aaron, người con trai lớn, là em của Miriam và là anh của Môi-se. Về ưu điểm của Aaron, theo điều Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy Aaron có những ưu điểm như sau. Ông có tài ăn nói, có tình thương yêu đối với em là Môi-se, và ông vâng phục Chúa trong mọi sự. Aaron cũng là người khiêm nhường. Dù là anh, ông sẵn sàng đứng bên cạnh hỗ trợ chức vụ Chúa giao cho Môi-se là em. Nói về đặc ân Chúa ban cho Aaron, có lẽ vì lòng vâng phục Chúa, tính khiêm nhường và trung tín trong trách nhiệm Chúa giao, nên Đức Chúa Trời đã ban cho Aaron đặc ân lớn lao và địa vị cao trọng giữa con dân Ngài. Hai điều cao trọng Đức Chúa Trời ban cho Aaron là: thứ nhất, ông được nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, và thứ hai, ông được Chúa chọn làm thầy tế lễ thượng phẩm của con dân Ngài. Nói về đặc ân thứ nhất là được nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời. Ngoài Môi-se, Đức Chúa Trời cũng ban cho Aaron đặc ân được nhìn thấy vinh quang của Ngài. Đây là đặc ân lớn và vô cùng đặc biệt. Vì chính Chúa truyền phán rằng không ai nhìn thấy vinh quang của Ngài mà còn sống. Sách Xuất Ai Cập ký chương 19 ghi như vậy. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: "Hãy xuống và cảnh cáo dân chúng đừng có vượt giới hạn để nhìn Đức Giê-hô-va. Nếu không, nhiều người trong họ phải chết. Ngay cả những thầy tế lễ khi đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải thanh tẩy chính mình. Nếu không, họ cũng bị Đức Chúa Trời đánh phạt." Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: "Dân chúng không thể lên núi Sinai được, vì Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng hãy phân định giới hạn chung quanh núi và biệt riêng núi ấy ra thánh." Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: "Hãy đi xuống và đưa A-rôn cùng lên với con. Nhưng những thầy tế lễ và dân chúng thì chớ vượt giới hạn đến gần Đức Giê-hô-va. Nếu không, Ngài sẽ đánh phạt họ." Vậy, Môi-se trở xuống với dân chúng và căn dặn họ. Chúng tôi vừa trích đọc sách Xuất Ai Cập ký chương 19, câu 21 đến 25 trong bản hiệu đính. Vì vậy, chỉ một mình A-rôn được cùng với Môi-se lên núi Sinai, đến gần Đức Chúa Trời. Một lần khác, Kinh Thánh lại ghi A-rôn được nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời. Đó là Xuất Ai Cập ký chương 24, ghi như sau. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, hai con trai của A-rôn, cùng 70 trưởng lão Israel, hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi. Còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người. Đoạn Môi-se, A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 trưởng lão Israel đều lên núi, nhìn thấy Đức Chúa Trời của Israel. Dưới chân Ngài có một vật giống như bích ngọc, trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Israel, nhưng họ được nhìn thấy Đức Chúa Trời và ăn, uống. Trích Xuất Ai Cập ký chương 24, câu 1, câu 2 và câu 9, câu 10. Dù chỉ một mình Môi-se được nói chuyện với Đức Chúa Trời mặt đối mặt, nhưng A-rôn, hai con trai của ông và các vị trưởng lão được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Đây là đặc ân lớn Chúa ban cho A-rôn và các con của ông. Đặc ân thứ hai Chúa ban cho A-rôn là ông được Chúa chọn làm thầy tế lễ thượng phẩm. Lúc đó con dân Chúa dựng đền tạm trong đồng vắng để làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi đền tạm và mọi vật trang hoàng cho đền tạm đã làm xong, Đức Chúa Trời chọn A-rôn làm thầy tế lễ thượng phẩm, là người đứng đầu tất cả các thầy tế lễ. Môi-se làm lễ phong chức thầy tế lễ thượng phẩm cho A-rôn. Từ đó, A-rôn và các con trai của ông được biệt riêng ra thánh để hầu việc Chúa, lãnh đạo con dân Chúa về mặt tâm linh. Đây là vinh dự lớn lao thứ hai mà Chúa ban cho A-rôn và đã trở thành một lệ định đời đời cho con dân Chúa. Sách Xuất Ai Cập ký chương 28 câu 1 đến câu 5 ghi lời Chúa phán truyền Môi-se thật chi tiết như sau. Từ trong dân Israel, con hãy chọn A-rôn, anh con, và các con trai người là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-li-a-sa và I-tha-ma, phong làm chức tế lễ cho ta. Con hãy may lễ phục thánh thật trang trọng và vinh dự cho A-rôn, anh con. Hãy truyền cho tất cả những người có tài năng, những người mà ta đã ban năng khiếu đặc biệt, may lễ phục cho A-rôn, để cung hiến người vào chức vụ tế lễ cho ta. Đây là bộ lễ phục mà họ phải may: bảng đeo ngực, ephod, áo dài, áo lót có thêu, mũ và thắt lưng. Vậy, họ sẽ may lễ phục thánh cho A-rôn và các con trai người, để những người này thi hành chức vụ tế lễ cho ta. Họ sẽ dùng vải gai mịn, dây kim tuyến, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm mà làm. Ngoài ra, sách Xuất Ai Cập ký chương 28 và 29 cũng ghi lại thật chi tiết về trang phục mà con dân Chúa phải làm cho A-rôn cùng các con trai của ông, để họ mặc vào làm chức thầy tế lễ cho con dân Chúa. Và Xuất Ai Cập ký chương 29 câu 9 ghi lời Chúa truyền dạy cho Môi-se như vậy: Chức vụ tế lễ sẽ thuộc về nhà A-rôn bằng một luật đời đời. Như vậy, con đã phong chức cho A-rôn và các con trai người. Sau đó, Xuất Ai Cập ký chương 40 một lần nữa ghi lại vinh dự lớn lao Chúa dành cho A-rôn và các con trai của ông. Và mạng lệnh Chúa truyền cho Môi-se trong việc phong chức cho A-rôn và các con trai của ông chi tiết như sau: con hãy mặc lễ phục thánh cho A-rôn, sức dầu và biệt riêng người ra thánh để người thi hành chức vụ tế lễ cho ta. Con cũng đưa các con trai A-rôn đến và mặc áo lá, sức dầu cho họ như con đã sức dầu cho cha họ để họ thi hành chức vụ tế lễ cho ta. Sự sức dầu sẽ thừa nhận họ làm chức tế lễ đời đời qua mọi thế hệ. Và Môi-se thi hành mọi việc đúng như những gì Đức Giê-hô-va đã truyền dạy ông. Trích xuất Ê-díp Tô Ký chương 29 từ câu 13 đến 16 theo bản hiệu đến. Anh xin lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào khuyết điểm của A-rôn. Anh của Môi-se, A-rôn, con của ông bà Am-ram, có nhiều ưu điểm và được Chúa ban cho nhiều đặc ân lớn lao như chúng ta vừa thấy. Tuy nhiên, là con người yếu đuối, ông cũng không tránh được lỗi lầm. Theo những gì Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy A-rôn có những khuyết điểm như sau. Khuyết điểm đầu tiên, A-rôn là người lãnh đạo, nhu nhược, mềm yếu. Lúc đó Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se lên núi gặp Chúa và ông ở trên núi khá lâu. Dân chúng không thấy Môi-se trở lại với họ. Bèn đề nghị A-rôn làm tượng con bò bằng vàng cho họ thờ lại. Và A-rôn đã làm theo ý dân chúng ngay. Xuất Ê-díp Tô Ký chương 32 ghi lại như sau. Khi thấy Môi-se ở trên núi mãi chưa xuống, dân chúng tụ họp chung quanh A-rôn và nói, xin ông làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi, vì chúng tôi không biết việc gì đã xảy đến cho Môi-se là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. A-rôn bảo họ, hãy lột những vòng vàng đeo trên tay vợ, con trai và con gái anh em, rồi đem đến cho ta. Tất cả dân chúng đều lột vòng vàng trên tay mình và đem đến cho A-rôn. Ông nhận vàng từ tay họ, dùng dụng cụ làm khuôn rồi đúc thành một bò con. Dân chúng nói, hỡi Israel, đây là thần của ngươi, thần đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Thấy vậy, A-rôn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò con đó rồi tuyên bố rằng, ngày mai sẽ là ngày lễ cho Đức Giê-hô-va. Sáng hôm sau, dân chúng thức dậy sớm, dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Họ ngồi xuống ăn uống, rồi đứng dậy đùa giỡn.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nói về tầm quan trọng của việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trong đời sống người tin Chúa. Hôm nay, chúng tôi xin nói đến ích lợi của việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Khi chúng ta sống gần với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, gia đình chúng ta sẽ nhận được những lợi ích sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ cảm biết được sự hiện diện của Chúa trong đời sống. Qua những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta biết mình không đi trên đường đời này cô đơn, không đối diện với khó khăn và thử thách một mình. Nhưng Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, vì Ngài phán: "Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Khi mệt mỏi và sắp vấp ngã, chính lời Chúa trong Kinh Thánh sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để nhịn nhục và chịu đựng. Khi Thánh Linh của Chúa và lời Chúa làm chủ tâm hồn chúng ta, nếu con cái làm điều lầm lỗi hoặc người chung quanh gây thiệt hại cho chúng ta sẽ không giận dữ hoặc mất khôn ngoan trong cách xử sự. Sự hiện diện của Chúa và bình an của Ngài sẽ làm chủ tâm tư, ý nghĩ và hành động của chúng ta. Vì kính sợ Chúa và có lời Chúa trong lòng, chúng ta cũng sẽ bớt đi lầm lỗi và không có những quyết định tai hại đến nỗi sau này phải ân hận. Ích lợi thứ hai của việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là chúng ta sẽ được khôn ngoan. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày, khi gặp khó khăn hay đứng trước những quyết định quan trọng, chúng ta sẽ bình tĩnh, yên tâm và quyết định cách khôn ngoan. Lời Chúa cũng giúp chúng ta khôn ngoan nhìn thấy những vấn đề trong đời sống và khôn ngoan trong cách cư xử với người chung quanh. Lời Chúa giúp ta cầm giữ lời nói để không gây tổn hại cho người khác. Thánh Kinh cho biết, kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng. Trích Châm Ngôn chương 9 câu 10. Người có lời Chúa là người khôn ngoan. Tác giả Thi Thiên 119 viết: "Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa." Ích lợi thứ ba của việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là chúng ta sẽ nhận được sức mạnh trong đời sống tâm linh, tinh thần và tình cảm. Khi sống trong mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, chúng ta sẽ không chợt vui chợt buồn, không than mây khóc gió hay than thân trách phận. Trái lại, tinh thần chúng ta sẽ được tươi mới, hăng hái, vui vẻ. Ngoại cảnh không ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta đối với Chúa và với người chung quanh. Dù chồng con hoặc vợ con có những điều lầm lỗi, ta vẫn có thể yêu thương và sẵn sàng tha thứ. Chính lời Chúa và mối tâm giao mật thiết với Ngài sẽ giúp chúng ta không cô đơn, chán nản, nhưng luôn luôn bình an. Dù cuộc đời đầy dẫy xáo trộn và thay đổi, lòng ta vẫn an bình. Chính lời của Chúa và sự hiện diện của Ngài trong đời sống giúp chúng ta có được bình an đó. Ích lợi thứ tư là chúng ta nêu gương tốt cho con. Khi con cái thấy cha mẹ dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày, các em sẽ bắt chước. Nhiều người thường nhắc con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nhưng chính mình thì không làm. Vì thế lời nhắc nhở đó không có kết quả. Nếu muốn con cái dành thì giờ với Chúa, chính cha mẹ phải làm gương trước. Nếu chúng ta không xem trọng giờ tâm giao với Chúa, con cái chúng ta cũng sẽ không cho đó là giờ quan trọng và cần thiết. Có bà mẹ kia, mỗi ngày bà dậy sớm, ra phòng khách, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Bà quỳ gối hàng giờ đồng hồ, âm thầm cầu nguyện với Chúa. Các con của bà lớn lên đều bắt chước bà, dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày. Bà mẹ này đã không tốn công sức để khuyên răn, năn nỉ, nhắc nhở con. Bà chỉ làm gương cho con. Gương sáng của bà đã tạo một ấn tượng mạnh mẽ và đã mang lại kết quả tốt đẹp trên đời sống các con của bà. Như chúng ta đã thấy, nguyên tắc thứ hai để có một gia đình vững mạnh là chúng ta cần tin Chúa, giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa và làm theo lời Chúa dạy. Chúng tôi đã trình bày hai điều thứ nhất và thứ hai. Đến điều thứ ba là làm theo lời Chúa dạy. Người tin Chúa không chỉ đọc hay học Kinh Thánh để biết lời Chúa, nhưng cũng cần phải áp dụng những điều mình biết vào đời sống. Khi chúng ta học lời Chúa và làm theo lời Chúa dạy, chứng tỏ chúng ta kính yêu Chúa. Vì Chúa Giê-xu phán, Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Trích lời Chúa Giêsu dạy ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 và 21. Chúa Giêsu cũng cho biết, khi chúng ta thực hành lời Chúa dạy, đời sống chúng ta sẽ làm đẹp lòng Ngài và lời cầu xin của chúng ta sẽ được Chúa nhậm. Như chúng ta đã biết, Chúa dạy, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 15, câu 7 và câu 10. Sứ đồ Giăng cũng nhắc lại chân lý này khi ông viết: chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Trích thư Giăng thứ nhất, chương 3, câu 22. Sứ đồ Gia-cơ cũng cho biết thực hành lời Chúa là điều tối quan trọng. Ông viết như sau: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 22 đến 25. Chúa Giêsu so sánh việc nghe và làm theo lời Chúa dạy với hình ảnh của người xây nhà. Sau khi giảng về cách sống và cách cư xử với người chung quanh, Chúa đã phán ví dụ sau đây để nhắc người nghe nhớ rằng làm theo lời Chúa phán dạy là điều vô cùng quan trọng. Chúa phán: vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 7, câu 24 đến 27. Thưa quý vị, theo lời dạy trên, người cất nhà trên nền đá là người làm theo lời Chúa dạy, là người khôn ngoan. Tương tự như thế, người xây dựng gia đình trên nền tảng của lời Chúa là người khôn ngoan. Dù gặp phong ba bão táp trong đời, gia đình của người đó sẽ không sụp đổ vì đã cất trên một nền tảng vững chắc. Thực hành lời Chúa dạy là điều tối cần trong đời sống của người tin Chúa. Vì thế, từ Cựu Ước đến Tân Ước, Thánh Kinh luôn luôn nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng và phước hạnh của người làm theo lời Chúa. Chúa phán với Giô-suê: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Trích Giô-suê chương 1, câu 8. Chúa cứu thế không chỉ nói về những phước hạnh lớn lao mà người làm theo lời Chúa được hưởng, nhưng Chúa cũng cảnh cáo về nguy hiểm của những người tin Chúa mà không thực hành lời Chúa dạy. Chúa phán như sau: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Phúc Âm Ma-thiơ chương 7, câu 21. Thưa quý vị, nếu không thực hành lời Chúa dạy, trong ngày cuối cùng, chúng ta không thể phân trần với Chúa: thưa Chúa, con đi nhà thờ mỗi tuần, Con tham gia vào ca đoàn. Con thi Kinh Thánh cuối năm và được nhiều giải thưởng. Con cũng từng nhân danh Chúa mà giảng dạy, đi làm chứng, vân vân. Vì khi ấy, Chúa sẽ phán rõ ràng cùng chúng ta rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta. Vì chúng ta biết lời Chúa mà không thực hành lời Chúa. Thực hành lời Chúa là điều quan trọng. Vì vậy chúng ta không thể chỉ đọc lời Chúa mà thôi. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta áp dụng lời đó vào đời sống hằng ngày. Chúng ta làm theo lời Chúa trong đời sống thực tế, một cách cụ thể để quyền năng của Chúa được thể hiện trong đời sống chúng ta. Chúng tôi xin nêu một ví dụ về vấn đề áp dụng lời Chúa như sau. Ví dụ lời Chúa dạy: Mỗi một người trong anh em hãy chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Lời dạy này được ghi trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 25. Để thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ không nói dối với ai, dù là nói dối chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Chúa cũng dạy: Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 1. Vâng lời Chúa, chúng ta không phê bình, chỉ trích hay xét đoán việc làm của người khác. Trong vấn đề dâng hiến, lời Chúa dạy: Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Trích sách Ma-la-chi chương 3, câu 10. Vâng lời Chúa, chúng ta lấy đức tin, trung tín dâng 1/10 số tiền Chúa ban cho chúng ta hàng tuần hay hàng tháng cho Chúa để gây dựng công việc Ngài. Đó là thực hành lời Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về nguyên tắc thứ 3 trong những nguyên tắc để xây dựng một gia đình vững mạnh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.